Thì bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ để diệt nó 84.000 bát nhã. Thì 84.000 bát nhã là để diệt 84.000 phiền não. Thành ra có được một bát nhã diệt một cái phiền não. Thì diệt được bao nhiêu phiền não đó là chúng sinh độ tận. Mà pháp môn vô lượng thể mình học lần đó. Độ tận thì đồng với lại thể mình học, thì ra bốn cái nó đồng nhau. Được một cái là được cả bốn. Thì đây gọi là nếu biết từ tính là chúng sinh, đó chúng sinh của mình trong tự tánh của mình cũng đầy đủ Phật tính và đầy đủ chúng sinh tính, đầy đủ cả hai. Nếu biết từ tính là chúng sinh nên nguyện độ thoát, độ thoát hết tất cả những cái chúng sinh ở trong tự tính của mình, tự diệt những cái mê mờ đi. Từ tính là Phật đạo nên nguyện thành, thì diệt cái đó tan cái đó đi thì Phật đạo thành, hoặc là Phật đạo thành đi thì cái đó tan. Hai cái đó cũng như cái bóng tối á, mình đem cái đèn đi, cái bóng tối tự lui không cần diệt, mà đem cái đèn đi lấp bóng tối ảo đến không cần sinh. Mình cần phải tạo bóng tối, mình cũng cần phải diệt bóng tối. Đem đèn tới thì bóng tối tự lui, đem đèn đi thì bóng tối tự đến. Thì đây cũng vậy. Thế cứ tỉ dụ như là nếu mà trừ hết cái tự tánh chúng sinh đi á, thì tự tánh Phật đạo thành tựu, hoặc là tự tánh Phật đạo thành tựu thì tự tánh chúng sinh thì tự nhiên mất. Thì tự tánh chúng sinh là hắc pháp, tức là tượng trưng cho bóng tối. Tự tánh Phật đạo là bạch pháp, tượng trưng cho ánh đèn. Thành ra là thấy tất cả, không thấy một pháp nào ngoài tâm mà có, ở trong hết. Như kinh Hoa Nghiêm mà nói là mình tụng công vu chiều á, nói là nghiệp nhân dục diễn chi tham thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp tươi tánh nhất thiết tư tâm tạo. Nếu một người nào đó mà muốn biết rõ ba đời mười phương các chư Phật thì người đó phải nên nghĩ một, nên quan sát một cái điều rằng là tất cả đều do tâm tạo, đều do cái tâm mình đó. Thành ra nói không thấy một pháp nào ngoài tâm mà có, đem cái tâm vô tướng phát cái nguyện vô tướng, làm cái hành vô tướng, chứng cái quả vô tướng. Cái tướng vô tướng cũng không thấy có được, các tâm như vậy gọi là viên. Xem cái tâm vô tướng thì tâm là dĩ nhiên vô tướng rồi đó. Phát cái nguyện vô tướng. Vô tướng mà đối với lại trong đạo Phật này, ví dụ mình nói làm sao gọi là nguyện vô tướng hay là hành vô tướng. Nghi nguyện vô tướng cũng có nghĩa rằng là mình không chủ cái gì hết. Hay nói chung đúng hơn nguyện vô tướng đó, hay là hành vô tướng thì cũng giống như cái câu mà ngài Huệ Năng mà nghe xong rồi giác ngộ là ưng vô sở chủ nhi sinh vì tâm. Tức là không có chủ vào cái gì hết để mà sinh tâm. Thì dù thường thường mình hay chủ vào một cái pháp nào đó để mình sinh tâm, hay mình hay chủ vào cái cảnh nào đó để mình sinh cái tâm của mình ra. Nhưng mà đây thì chư Phật nói là đừng có chủ vào cái gì mà sinh tâm hết. Để ưng vô sở chủ nhi sinh vì tâm là nên vô sở chủ là không có chỗ chủ nào mà sinh cái tâm. Ưng vô sở chủ nhi sinh kỳ tâm, nên đừng có cái chỗ chủ nào mà sinh cái tâm đó. Tức là sinh cái tâm ở cái chỗ không có chủ. Thì phát cái nguyện cũng vậy, cái nguyện ở cái chỗ không có chủ và cái gì để nguyện hết. Thì như vậy gọi là nguyện vô tướng. Mà nguyện vô tướng như vậy thì nó mới không có bị gọi là chấp tướng, như là ví dụ ở bên tiểu thừa bị chê là thiên vậy đó. Tức là khi đó mình nguyện độ chúng sinh, nhưng mà mình biết chúng sinh là do từ nơi từ tâm tự tính mà khởi, mà mình biết tất cả những cái chúng sinh nó đều là do huyễn hết á, do huyễn hóa hết, đều là huyễn cả. Thì phát cái nguyện diệt cái huyễn nó đi, thì cái nguyện đó của mình nó cũng phải vô tướng, tức là nó không có chủ, nó không có chấp vào đâu hết. Còn nếu mà mình diệt cái huyễn, mà mình chấp vô một cái gì đó để mình diệt cái huyễn, thì cái huyễn nó là có thật, tức là dưới mắt mình cái huyễn nó có thật. Mà nếu có thật như thế nó thì tự nhiên mình biến thành huyễn rồi. Khi mình cho huyễn là thật thì cái tâm diệt huyễn của mình, nó tâm nó cũng là huyễn ngớt mất rồi, hết phải là thật rồi. Bởi vì cái huyễn thì không có diệt, đã là huyễn rồi thì làm sao diệt được nó. Nó đã là huyễn là nó không thực có, mà thực có là không diệt. Cái gì mà mình muốn diệt nó thì cái đó nó phải có mình diệt được chứ, còn nó không có thì làm cần gì phải diệt. Anh thử rằng là tuy rằng là diệt phiền não, nhưng mà biết phiền não đều do tự tính mà ra, cũng đều là do huyễn hết á. Thành ra phát cái tâm diệt phiền não đó, nhưng mà cái tâm đó không có chấp trước ở nơi một cái pháp nào hết á. Tức là nói cho đúng ngay là bởi vì về cái này nó lý quá thì nó cũng khó hiểu, nhưng mà nói ngay ở cái chỗ là như vậy. Tức là khi mà mình phát cái tâm, cũng như chẳng hạn như là nói ví dụ như là cái ông Edward Conze mà ông nói đó, ông bảo là Bồ Tát là một tổng hợp của hai lực mâu thuẫn đó là từ bi và trí tuệ. Dưới con mắt từ bi thì Bồ Tát nhìn thấy là phải độ tất cả chúng sinh, nhưng mà dưới con mắt trí tuệ Bồ Tát thấy là không có chúng sinh nào để độ hết. Đấy, cái lại đó, dưới con mắt của trí tuệ, dưới con mắt của thực tướng thì không có chúng sinh nào để độ hết đó. Không, tức là không, nói chung không có chúng sinh có nghĩa là không có phiền não, tức là chả có phiền não nào để diệt hết, thì không có chúng sinh để độ hết. Nhưng mà dưới con mắt từ bi thì có chúng sinh để diệt. Thành thử là vì như thế mà đạo Phật dùng cái danh từ là thị hiện, thị hiện. Thì đạo Phật không có dùng danh từ là thực, bởi vì thị hiện tức có nghĩa là vì chúng sinh mộng tưởng, thành ra Đức Phật cũng phải thị hiện trong cái sự mộng đó để giúp chúng sinh ra khỏi cái giấc mộng đó. Thành ra khi mà Đức Phật làm cái công chuyện mà thị hiện ở trên cái giấc mộng để cứu chúng sinh ra khỏi cái giấc mộng đó, thì Đức Phật cũng nghĩa là vì rằng là chúng sinh mộng mà cũng Đức Phật làm giống tuồng như là có thực để mà độ thôi đó. Nhưng mà làm như có thực nhưng mà không phải là thực, thì cái đó gọi là vô tướng, vô chủ trong đạo Phật. Tức là làm như tưởng có thôi, tại vì chúng sinh chấp cái đó là có rồi. Thế ra mình cũng phải làm như tưởng cái đó là có, để mà tôi mình tẩy họ ra khỏi cái mà là họ tin cái đó là có. Thì như vậy thì cái mà mình làm như tưởng có nó gọi là thị hiện. Thì cái mà làm như tưởng có như vậy, làm như tưởng có nhưng mà mình biết là không có, thì cái đó gọi là vô tướng, tức là không có chấp, tức là không có nhận nó là thật, nhưng mà chỉ làm ra vẻ thật thôi. Thì nói là phát nguyện vô tướng, tức là phát nguyện như thế, làm cái hành vô tướng chứng cái quả vô tướng, đến cả cái tướng vô tướng cũng không thể có được. Phát tâm như vậy gọi là viên, tức là giống như hệt như là Bát Nhã nói vậy đó, tức là nói rằng là cái chân không của Bát Nhã, Phật tính, tức là chân không mà diệu hữu. Diệu hữu là cái gì cũng có hết, mà chân không là không có cái gì hết, mà cái chân không là không có, nên thậm chí đến cái không cũng không có luôn. Chứ nếu mà mình hiểu lầm chân không tức là không có gì hết, thì cái không có gì hết là có, tức là có không có gì hết. Thì phải không luôn cả cái không có gì hết thì mới gọi là chân không. Mà vì không có cái gì hết mà không có luôn cả nó thì mới diệu hữu được. Mà diệu hữu là cái gì cũng có cả. Đó. Mà chân không và diệu hữu là một. Nghe thì mâu thuẫn nhưng mà nó là một. Cũng như chẳng hạn Đức Phật nó vô tướng, nhưng mà vì vậy có tất cả các tướng. Đó. Vì vậy cái nguyện của Đức Phật, cái nguyện của bên Đại Thừa này là vì vậy cái nguyện nó đa diện đa mặt, thành ra nó viên mãn. Vì là cái nguyện vô tướng, chẳng hạn như bây giờ mình nói cái này vô tướng, thì dù như là thủy tinh là vô tướng, có ai dám quả quyết thủy tinh là hình tròn, hình vuông hay là hình méo hay là hình gì không? Không có. Thủy tinh làm gì có hình tướng? Có ai dám chắc chắn là thủy tinh là hình gì không? Thế rồi mình hỏi là thủy tinh là hình gì? Trên đời này không có ai trả lời được hết, không ai dám nói hết là thủy tinh là hình vuông, hình tròn, hình cái bình, hình cái lọ, hình cái ly hay là hình cái tách. Nó không có cái tướng nào hết á. Mà chính vì nó không có cái tướng nào hết, thành ra thủy tinh có đủ các tướng. Thủy tinh muốn làm mình tròn là tròn, muốn làm mình vuông là vuông, muốn làm mình cái ly là thành cái ly, muốn làm mình cái tách là thành cái tách, muốn làm mình cái bình là thành cái bình. Thành ra thủy tinh có đủ các tướng, thành ra nhất thiết tướng. Tại vì nó vô tướng. Chứ bây giờ giả dụ như bây giờ mình đây có tướng, có cái tướng như vậy rồi, mình là gầy ốm, ví dụ như vậy, tướng đàn ông, tướng gì đó, thì rất khoát không thể là làm cái tướng khác được. Bây giờ đem tầm mà nặng thành hà sao nặng được? Chịu ha? Hay là nặng thành cô vĩ đại sao nặng được? Chịu thôi. Đó. Bởi vì có tướng thôi. Nhưng mà thủy tinh nó không có tướng. Thành thử ra bây giờ mình lấy thủy tinh ra, bây giờ mình muốn làm thành hình tướng nào cũng được ấy. Bởi nó không có tướng. Bởi vì nó vô tướng. Thành nó có nhất thiết tướng, cũng như vàng đó. tướng của vàng là gì, vàng hình thù gì, vàng hình vuông, hình tròn, hình méo gì, đâu có. Nhưng không biết vàng hình gì, thành ra vàng là vô tướng. Bởi vì vô tướng có nhất thiết tướng, vậy thì thành ra cái Phật tính của mình là vô tướng, thành thử vì như thế. Thành ra chư Phật hay chư Bồ Tát mới có nhất thiết tướng, tức là chư Phật chư Bồ Tát muốn hóa từng tướng nam, tướng nữ, tướng khổng lồ, tướng tí hon, tướng cọp mèo, tướng a, tướng dạ xoa la sát, tướng cản thất bà khẩn na la gì được tất. Là bởi vì mấy ngài đó dùng bằng cái pháp thân, bằng cái Phật tánh, pháp thân Phật tánh cái tâm chân như cái đó vô tướng, thế nên nhất thiết tướng nó có hết. Và mình mới chấp tướng, mình chấp mình là mình rồi thì rất khoát. Ví dụ bây giờ mình đã chấp mình là tôi là thiện huệ thì tôi rất khoát, không thể nào mà thành Tuệ Minh hay là thành Cô Vĩ Đại hay là thành anh Tầm được, không thể nào thành được hết. Bởi vì mình đã chấp mình là cái tướng như vậy rồi. Chứ ví dụ người ta đang chấp tầm cái tướng mập dù, thì tất nhiên người ta bây giờ kêu tầm ơi mà thấy một anh vừa gầy vừa nhỏ vừa thấp vừa bé đi ra, người ta không chịu. Anh này mà tầm gì? Cảnh sát nó sẽ anh này mà tầm cái gì? Đó. Bởi vì nó chấp cái chữ tầm đó là cái tướng như vậy rồi. Thành ra không, thành ra là chỉ có một tướng thôi, rút khoát. Không có tướng không gì được. Đó. Mà vì như vậy thành ra không có viên được, không có đại được. Thành ra vì vậy mà tiểu mà thiên. Khi chấp tướng. Còn không chấp đó, thành ra với viên, viên mãn thành ra nhất thiết tướng gọi là viên mãn. Vì có được nhất thiết và đại là có đầy đủ hết. Thành ra mới đại với viên, với cái tiểu với thiên. Thành ra vô tướng là vì như vậy. Thì cái nguyện nó cũng giống y vậy đó. Vì cái nguyện vô tướng như vậy thành ra mới nguyện mình nhất thiết. Chứ nếu cái nguyện mà có một cái chỗ trụ nào đó, có cái hình tướng hay là có một cái chỗ trụ nào đó, thì cái nguyện của mình nó chỉ nhỏ bé đó. Đó gọi là viên. Thì đây nói tóm tắt lại. Ngài bảo Bồ Đề Tâm là chúa tể mọi thứ thiện pháp, phát khởi tất phải có lý do. Lý do ấy mà nó tóm được thì có 10 thứ. Thế Ngài bảo là Bồ Đề Tâm là chúa tể của các thiện pháp. Thế bây giờ khi mình khởi cái tâm Bồ Đề đó ra thì phải có lý do. Thì lý do nó nói chung là có 10 loại. Thứ nhất là vì nhớ ơn nặng của Phật. Thứ hai là nhớ ơn của cha mẹ. Thứ ba là nhớ ơn của sư trưởng. Thứ tư là nhớ ơn của thí chủ. Thứ năm là nhớ ơn chúng sinh. Thứ sáu là nhớ cái khổ của sinh tử. Luôn luôn nhớ cái khổ của sinh tử. Thứ bảy là trọng cái linh tánh của mình. Thứ tám là sám hối tất cả các nghiệp chướng. Thứ chín là cầu sinh tịnh độ. Thứ mười là làm cho Phật pháp tồn tại lâu dài. Vì niềm 10 điều đó. Rồi, thì sau cái bản thân đó là Ngài giải nghĩa 10 loại. 10 cái ơn đó là tại sao như vậy. Đó là nói tóm tắt. Thì chẳng hạn ví dụ như là Ngài nói ví dụ như là mà nhớ ơn chúng sinh là thế nào, là cao với chúng sinh từ bao kiếp đến giờ, đời đời làm cha mẹ nhau, báo ơn với nhau. Ngay khi cách đời mờ ám, cách đời mờ ám là khi cách mấy đời rồi thì quên nhau rồi à, chứ còn thực sự là cái đồng tầm mới dọc là kiếp trước cũng vợ chồng hay là anh em cha mẹ gì đó. Nguyên lấy lẽ mà suy cứu thì làm sao có thể không có sự báo bổ. Ngày nay là thú vật, nhưng biết đâu ngày trước ta đã là không là con cái của chúng. Hiện tại là vi sinh, nhưng biết đâu quá khứ chúng đã không là cha mẹ của ta. Thành chính vì vậy mà đạo Phật ăn chay là vì lẽ đó. Là vì đạo Phật tin vào luân hồi. Tin vào luân hồi thì biết đâu con gà, con chó, con heo, con bò mà mình đang ăn ở đây, kiếp mình trải có bao nhiêu đây kiếp số rồi, nó biết đâu nó đã từng mà nó hôm nay mà được hân hạnh mà mình ăn nó, thì tất nhiên phải có cái nhân duyên thì với mình rồi mình mới ăn nó. Nhân duyên nó là thiện hay là ác không cần biết, nhưng mà phải có thì mình mới ăn nó. Đó. Mà khi hôm nay mình ăn cái con gà đó tức là tính tỏ là mình có nhân duyên với nó, xấu hay ác thì không biết. Đó. Nhưng mà có cái nhân duyên thì nó với mình chết tiên tiên tạo cái nhân duyên, biết đâu là cha là mẹ là bạn bè là anh là em là ruột là thịt, thì mà hồi xưa mình thương yêu hay là mình ghét bỏ hay là mình kẻ thù hay cái gì đó của mình không biết. Đó. Đó. Thành thử cái vấn đề mà người ta cứ lý luận theo cái đạo hiếu được người ta cúng nó nguy hiểm lắm. Chẳng hạn như người ta nói cha tôi siết thích ăn gà bây giờ tôi cúng gà, cha tôi siết thích ăn thịt chó bây giờ tôi cúng chó. À, thì ông thích ăn thịt chó mà theo như là đạo Phật, khi ông thích ăn thịt chó trước khi ông chết, ông nghĩ tới thịt chó, ông nghĩ tới thịt chó cũng thác sinh vào cái cảnh của thịt chó, Tức là tất nhiên ông sẽ thành một con chó, rồi ông sẽ bị con chó bị làm thịt. Làm thịt rồi người ta mới chặt thịt người ta bán. Rồi ông con mới báo hiếu ông bố đi mua thịt chó là mua thịt ông bố. Đem về cúng ông bố. Để cái đĩa thịt chó ở trên bàn biết cái đĩa thịt chó là chính là ông bố bị trả quả. Cái chuyện nó hiển nhiên thôi. Thế giờ đem về cái vô tình báo hiếu mà lại là thịt ông bố. Ông bố thích ăn thịt ngỗng lắm. Thế nay đi mua con ngỗng đem về nhà cắt cổ biết đâu là ông bố. Con ngỗng la quắc quắc là tao cha mày đây, tao cha mày đây, nhưng mà anh đâu có hiểu. Rồi anh bẻ cổ, anh nhổ lông. Rồi anh nướng, anh thui, rồi anh bỏ trên bàn thờ, anh cúng bố anh. Rồi trên cái bố anh nằm trèo queo ở trên cái dĩa, nó đau khổ mới chết. Vậy đâu tôi biết. Anh thử chính thì lại như vậy mà đạo Phật không chạy. Bởi vì bây giờ mình thương cha, mình thương mẹ, mình thương anh, mình thương em, mình thương con, mình thương bạn, mình thương bạn, mình như thế nào. Mà bây giờ mình nỡ đâu nằm, mình bẻ cằm, bẻ đầu, bẻ cổ nó, mình nhai, mình ăn, mình mút xương. Như vậy thì mình nghĩ là làm cho những người thân của mình đau khổ biết là gì nào. Và hơn nữa, hồi xưa có mấy đứa nhỏ ở bên gần chùa đi học ăn quan nói chuyện thôi, tôi hỏi nó ăn chay đứa nào ăn chay không, thì tụi nó nói con đứa ăn chay hàng ngày, đứa nó ăn chay. Thế tôi nói cho nó, nhưng mà đứa nào mà ăn chay đó là đứa đó là tính cái địa biết đi. Thế nó bảo là tại sao thầy, cái tôi nói là tại vì bụng của mấy đứa là cái bãi tha ma, chôn nào là xác bò, xác heo, xác chó, xác gà, xác vịt, xác tùm lum trong đó, thành ra mỗi đứa là một cái bãi tha ma biết đi. Còn nó bảo còn như mấy thầy ăn chay thì sao, nó bảo mấy thầy ăn chay là mỗi thầy là một cái vườn rau biết đi, rau ở trong đó rau muống, rau thơm, rau lang gì đó, cái vườn rau biết đi, còn cái kia là cái bãi tha ma biết đi. Thế đó, thầy nói thì ghê quá. Thế rồi nó bảo tôi kể chuyện, nó bảo người kể chuyện, nó bảo cái gì công chúa trong rừng mơ mà tôi kể hồi cái từ lúc nghe mà thôi thầy đừng kể, tôi kể ghê quá. Tôi kể tôi bảo chứ dù như là mấy đứa mà đi ngang qua cái bãi tha ma này nọ, mấy đứa thấy mà một cặp giả xoa đực với giả xoa cái mà moi xác người chết để thử ăn, cầm cái đùi xé nó ăn rồi cầm xương ném, mấy đứa cứ thất kinh cái nó ghê chứ. Mà tôi bảo thấy cứ chạy, nó bảo chạy. Thế ở đây cũng vậy, công chúa với hoàng tử gì đó cũng ngồi cái bàn tiệc toàn là xác chết ở cái bãi tha ma, cái bàn tiệc xác bò, xác trâu, xác gà, xác vịt. Rồi cái công chúa cũng cầm cái đùi gà cắn cái sẹt, cái máu cái lệ mỡ thì gì đó mát xong rồi liếm xong hoàng tử đút cho ăn. Y như dạ xoa dưới mắt của con gà hay con vịt hay con gì nó nhìn y như dạ xoa vậy thôi chứ cái gì đâu khác hết á, cũng ghê y chang vậy thôi. Thế nên vì vậy mà đọc Phật không chăng, thế cái cuốn Tại Sao Tâm Chay thì chưa đọc thì biết, nhưng mà thầy thì chỉ có lập luận bao nhiêu thôi, thấy ghê quá. Nói nào sao? Ngài nói huống chi cha mẹ bà con đời trước thì ngày nay cả họ Trương người họ Vương khó mà nhớ nhau cho được. Họ gào thét trong địa ngục, thất ngư trong ngạ quỷ, thống khổ ai biết, đói khát kêu ăn, lâu lâu không thấy không nghe, nhưng họ rất cầu cứu, cầu vớt. Kinh như vậy được việc ấy, Phật mới tả bỏ cảnh này. Còn kẻ trả kiến thì đâu có đủ sức mà biết, nhưng Bồ Tát nhìn sâu kiến cũng thấy toàn cha mẹ quá khứ. Thấy chưa? Bồ Tát nhìn sâu nhìn kiến cũng thấy toàn là cha mẹ mình trong đời quá khứ. Và chư Phật thì là thấy nó là chư Phật không chỉ là. Chính lại đó mà Thường Bất Kinh gặp ai cũng lại. Bởi vì Thường Bất Kinh nhìn ai cũng là chư Phật trong đời quá khứ, trong đời vị lại hết, sẽ thành Phật. Mình có kinh rồi đó. Mà vì vậy mà phải nói là chỉ có kinh mới dạy được việc ấy, chỉ có Phật mới tả rõ được cảnh này. Còn kẻ tà kiến thì đâu có đủ sức mà biết, nên Bồ Tát nhìn sâu kiến cũng thấy toàn là cha mẹ quá khứ và chư Phật tỷ lai, thường nghĩ cách lợi ích cho chúng và thường nhớ trả ơn cho chúng. Đó là lý do thứ năm của sự phát Bồ Đề Tâm. Đó là nói là 10 thứ đó. Thì Ngài nói đây, đây người Ngài nói là có cái câu chuyện như vậy. Ngài bảo là sự dĩ mà tại sao người ta xuống dưới địa ngục mà bị quỷ địa ngục nó hành, tại sao quỷ địa ngục nó có nghiệp hành người ta? Nghe. Tại địa ngục một đêm chết sống thường bị đến cả vạn lần, ở dưới địa ngục một đêm thôi, mình chết sống đến một vạn lần. Cũng ở đó một buổi thống khổ mà nhân gian đã thấy là trăm năm. Tức là ở dưới địa ngục một buổi thống khổ bằng ở trên trần gian thì cả trăm năm. Mãi hoài làm cho ngục tốt mệt nhọc, mà cứ như vậy hoài làm cho ngục tốt nó mệt quá đi. Nhưng có ai chịu nghe Diêm Vương khuyên bảo, mà chẳng ai chịu nghe lời Diêm Vương khuyên bảo. Tức là khuyên người tha cho đi về trần thế làm ác lại xuống đến thấy mặt thằng này mới ra từ trước thì lại vô nữa. Thế đó nó đục nó đánh nữa. Khi chịu mới biết quả khổ, dấu tôi phải cũng đâu có chịu. Khi mà chịu nó cưa nó xẻo đồ đó thì biết cái khổ rồi, nhưng mà hối hận cũng không có kịp. Lúc thoát thì lại quên ngay à, cái đó đúng với tâm lý người ta. Ở Việt Nam khổ sở thì hồi đi vượt biên, Việt Nam khổ sở đi vượt biên khổ sở, qua đây cái disco cái quên ngay à, quên tất à, không có nhớ gì nữa hết. Sư tạo nghiệp vẫn y như cũ à, tạo nghiệp vẫn y như cũ. Đánh con lừa đến đổ máu đâu biết đó là cái thằng của mẹ mình, lôi con heo đến lò thịt nào hay đích thị cái đầu của cha ta. Ăn thịt con ruột mà không biết, ăn vuông còn như thế, ăn thịt cha mẹ mà không hay, thằng phu đều như vậy. Đời trước ơn nghĩa mà đời nay thành oán thù, ngày xưa oán thù mà ngày nay thành ruột thịt. Quá khứ là mẹ mà hiện tại là vợ, tức thế là cha mà hiện tiền là chồng. Nếu có cái trí tức mẹ để biết thì thật đáng khổ đáng thẹn. Nếu có con mắt thiên nhãn để nhìn thì quả đáng cười đáng thương. Trong rừng dơ bẩn mà 10 tháng bị gói lại thì thật khó chịu. Và chỗ máu huyết mà một lần bị dốc xuống quả thật đáng thương. Tôi diễn tả cái bảo thang. Thế lại bảo là mặc dù mình ở trong cái rừng dơ bẩn 10 tháng mình bị gói lại, bị chớm bị gói lại thì thật khó chịu, thì khó chịu vô kể. Thế mà ở chỗ máu huyết mà một lần bị dốc xuống, bị cái đầu dốc xuống quả thật đáng thương. Nhỏ thì ngây ngô, trước mặt sau lưng cũng chẳng rõ, lớn lên hiểu biết tham lam dục vọng đều tự hiện, nhưng thoáng cái là giả bệnh truy tầm, chốc lát mà chết sắp hiện đến. Bây giờ rõ cái lửa giao tranh nên tâm thức bấn loạn, trong đó khí với huyết kiệt lực như da thịt teo khô, không một sợi lông nào mà không như bị chích đốt, không một kẽ huyệt nào mà không như bị cắt giả. Con rùa đem nấu sự thoát vò của nó tương đối còn dễ, hiệp thức lúc thẳng sự thoát xác của nó quả thật quá khó. Thế rồi con rùa mà nó tách được cái hệ của nó còn dễ, chứ cái nghiệp cái thức của mình mà tách được cái xác của mình còn khó hơn như thế, còn đau đớn hơn như vậy. Ngài diễn tả nghe mới ghê nó. Đánh con lừa đến đổ máu, tại có cái câu chuyện đó, cái câu chuyện cái thời của ngài, cái bà nó bà chỉ có ăn cắp của chồng mấy đồng rồi bà xài sao đó rồi bà chết, bà bệnh bà chết đi rồi cái bà đi đầu thai con lừa để trả nợ cho ông chồng, đó là vợ chồng đó. Một thằng con nó đâu có biết đâu, thằng con nó cứ mỗi ngày nó con lừa chở đồ đi nó đập con lừa, đánh con lừa đau quá sao, mà con lừa là bà mẹ, mà mỗi lần con lừa đau con lừa khóc mà nói với nó, nhưng mà nói chỉ nghe thành tiếng oẹ oẹ thì nó, cái thằng con nó có hiểu là cái gì đâu. Nó đánh con lừa, đánh đập con lừa, rồi về sau á con lừa mẹ nó chết, nó bệnh nó chết, mà cái đêm nó chết thì thằng con nằm mơ nó thấy bà mẹ mình tới báo mộng rồi mới nói, mà mẹ vì ăn cắp tiền của bố mày tiêu xài thì bị làm cái kiếp con lừa để trả nợ cho bố mày đó. Mà bây giờ mà bị mày đánh đập biết bao nhiêu tháng nay, bây giờ đây ta hết cái nghiệp trả nợ đó rồi, thành ra đi đầu thai, thằng con mới biết con lừa là mẹ, thành ra con lừa chết rồi. Thì nó mới nói, thì bây giờ mới nói đánh con lừa đến đổ máu đâu biết đó là cái thằng của mẹ mình, lôi con heo đến lò thịt nào hay đích thị cái đau của cha ta. Ăn thịt con ruột mà không biết, văn vương còn như thế, ăn thịt cha mẹ mà không hay, phàm phu đều như vậy. Phàm phu ăn thịt uống máu là ăn thịt cha mẹ, ăn thịt con cái mà không hay. Đời trước ơn nghĩa mà đến nay thành oán thù, ngày xưa oán thù mà ngày nay thành ruột thịt. Cái đó có thịt thành ra con cái báo cha mẹ đó. Hoặc là cha mẹ hành con cái cũng có chứ, chứ không phải là không. Quá khứ là mẹ mà hiện tại là vợ, tức thế là cha mà hiện tiền là chồng. Nếu có cái trí túc mạng để biết thì thật đáng hổ đáng hẹn. Nếu có con mắt thiên nhãn để nhìn thì quả đáng cười đáng thương. Cái này diễn tả ghê. Diễn tả trong cái chuyện muốn đi tu.
Quyết tác vừa để tâm tăng. Nghe xong cái quyết tác vừa để tâm liền. Nghe xong cái thấy sợ. Nghe ăn mặn cũng thấy sợ. Lấy chồng lấy vợ cũng thấy sợ nữa. Người làm sao cũng thấy sợ hết.
Đó là nói sơ sơ. đó là sơ sơ, chứ nếu mà diễn tả hết cả cái tất cả những cái lời văn của ngài nói thì còn nhiều cái sợ nữa. Nên nói chung là ngài khuyến khích Bồ Đề Tâm như vậy, thì Bồ Đề Tâm nếu mà mình tả thì thì Phật là khi nào cũng phải nói như vậy, tức là nói Bồ Đề Tâm là cái mà nguồn gốc nhân để mà thành được đạo Phật. Thế vì vậy mà ngài phải nói phát Bồ Đề Tâm. Còn hôm nay phát cái này, phát cái này sẽ đọc tiếp cũng về tình quý nữa.